Chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức xin kính chào bác sĩ Đức ạ.
Dạ, chào anh Tân Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa bác sĩ, thì gần đây chúng tôi nhận được nhiều cái câu hỏi của quý thính giả hỏi về bệnh đau đầu gối. Vậy trong cái chương trình hôm nay, đề nghị bác sĩ bàn về cái chứng đau đầu gối được không ạ?
Vâng, đau đầu gối là quả là một vấn đề mà chúng tôi thường gặp hàng ngày, nhất là khi mà những người lớn tuổi càng ngày càng nhiều hơn. Thì đúng là chúng ta nên bàn về vấn đề này vì nó liên hệ đến nhiều người.
Vâng, thì cụ thể là có một vị thính giả hỏi rằng là tôi vẫn đang uống thuốc bổ xương, tại sao mà vẫn bị đau đầu gối đó thưa bác sĩ?
Vâng, quả tình là bệnh nhân nhiều người vẫn cũng không rõ hẳn về cái xương với khớp vân vân. Cái thuốc bổ xương mà bà nói thì tôi nghĩ nó, tôi đoán nó là thuốc chống loãng xương. Tuy nhiên là nhiều người dùng một số chữ mà mỗi người hiểu một cách khác nhau. Nhưng mà loãng xương là một bệnh mà thường xảy ra ở phụ nữ lớn tuổi. Thế còn đau đầu gối lại là một bệnh của khớp. Xương với khớp thì khác nhau. Nhờ có khớp mà ta mới dùng được xương. Nói tới sự thật là như vậy. Thì khớp là nơi tiếp xúc của hai hay là nhiều xương. Thì khớp đầu gối là nơi tiếp xúc giữa cái xương đùi và xương cẳng chân, tức là các cái xương dài ở chân. Thế ngoài ra trong cái đầu gối lại còn có cái xương bánh chè mà chúng ta đều biết, chúng ta sờ thấy xương bánh chè nằm ở giữa ở cái đầu gân cơ của cái bắp thịt lớn ở đùi. Thế thì chúng ta cũng nên biết một chút về cái đầu gối. Nó là, tuy là nhiều chúng ta không để ý nhưng nó là cấu trúc phức tạp. Nói lại thì xương thì vốn là cứng. Và mỗi cái đầu xương, những cái đầu xương dài như là xương đùi và xương cẳng chân đó, đều có đĩa sụn bao bọc. Nó làm cho cái sự tiếp xúc giữa các xương nó dễ dàng hơn. Xương thì cứng như là sắt vậy. Thế, nói lại là cái xương đùi và xương cẳng chân đều có sụn bao bọc cả. Tương thoa cánh giống như là hai cái bao tay của hai người đánh võ. họ đeo cái ba tay thì đánh võ, đánh đấm nhau nó mềm hơn. Thế giữa hai cái xương dài đó ở đầu gối lại có cái một cái đĩa sụn nữa. Đĩa sụn thì mềm và có tính chất đàn hồi, nghĩa là nó co giãn được cho nên nó lót ở giữa, thì làm cho cái sự tiếp xúc giữa các cái xương nó êm dịu hơn. Đĩa sụn nó mềm, nó hấp thu cái chấn động mỗi khi ta đi hay là chạy. Và ngoài ra lại còn có các cái dây chằng để gắn các xương lại với nhau, rồi toàn bộ cái đầu xương, đĩa sụn vân vân nó được bao bọc ở trong một cái bao gọi là cái bao khớp. Và cái bao khớp đó nó thường xuyên tiết ra một chất dịch trơn làm cho sự cử động được dễ dàng. Rồi thêm vào đó phải có bắp thịt co để cử động cái đầu, những cái xương đó, làm cho cái khớp nó vận động được. Và nó lại dưới tác dụng của hệ thần kinh. Thì vậy khớp, nói lại, là một cái tổ chức phức tạp. Đầu gối là cái khớp lớn nhất của cơ thể và nó chịu cái sức nặng của cơ thể, nó làm việc hàng ngày từ khi chúng ta còn bé, 10 tháng 11 tuổi hay hơn bắt đầu tập đi, cho đến khi chúng ta già yếu và nằm liệt giường, chúng ta đều phải dùng cái đầu gối để đi, để đứng, để làm việc. Vậy nó là một bộ phận rất là quan trọng và nó tham dự vào đời sống hàng ngày của chúng ta.
Thưa bác sĩ, là cũng có thính giả hỏi rằng là tôi đau đầu gối, có phải là bị gout hay là bị gút đó không ạ?
Vâng, thỉnh thoảng tôi cũng có nghe hỏi như vậy. Thì một số quý vị chúng ta cũng am tường biết hơn về y khoa. Tuy nhiên y khoa thì không phải là dễ. Và tất cả những cái gì giống nhau không phải luôn luôn là đúng là nó. Mọi cái giống nhau có khi không phải là lần lại. Những cái giống nhau có khi là do nhiều cái tình trạng khác nhau. Gout là tôi hay bệnh nhân chúng ta cũng dùng chữ gout. Đó là tiếng phát âm theo kiểu tiếng Anh. Nó dùng cái chữ tiếng Pháp. Tiếng Pháp là gout. Tôi biết là trong nước thì có người dịch nó là bệnh thống phong, nhưng mà tôi thấy hình như là sau này chúng ta cũng hay dùng chữ gout hơn. Thì nói chung về y khoa thì cái gì cũng có thể cả, cũng thể đúng cả, bà cũng có thể bị gout hay là gout. Bệnh gút thì điển hình nó xuất hiện là bắt đầu ngón chân cái. Nếu ai đến gặp bác sĩ hay ai đến mà nói là tôi bị sưng đau cái ngón chân cái thì ai cũng nghĩ đến là cái bệnh gút. Thành ra là, nhưng mà bệnh gút cũng có thể xuất hiện những nơi khác, nhưng thông thường nó bắt đầu ở ngón chân cái, rồi nó có thể dần dần với thời gian nó còn lên, đi lên trên các khớp ở trên, cụ thể như là khớp đầu gối. Mà khác nữa là gút nó xảy ra ở phụ nữ lớn tuổi, thường thường là không xảy ra ở phụ nữ trẻ và chưa mãn kinh. Vậy là bà có thể bị gút, nó cũng có thể không, nó không có điển hình, có thể là bà có những nguyên nhân khác, có thể là do tùy theo tuổi, nhiều khả năng có khi bà là bị bệnh thoái hóa khớp đầu gối.
Trở lại với cái bệnh đau đầu gối như vậy thì có nhiều cái nguyên nhân dẫn đến cái bệnh đau đầu gối chứ thưa bác sĩ?
Vâng, quả là đầu gối là một cái phần của các một phần là một cái khớp, nó là nằm trong cái loại các vấn đề về khớp. Thì có nhiều, rất là nhiều nguyên nhân. Nói như thế để chúng ta lưu ý rằng là chúng ta không bao giờ nhìn vào một chiều mà phải nhìn về nhiều khía cạnh khác nhau để không nhầm lẫn. Do đó thì đầu gối có thể có những cái đau do những nguyên nhân khác, có thể đau ở chỗ khác nó lan đến đầu gối, mà khác như ban nãy chúng ta có nói rằng là đầu gối là một cái cơ cấu trúc phức tạp, nó có nhiều thành phần, cho nên những thành phần của cái đầu gối đó đều có thể bị đau. Vậy chúng ta phải lưu ý là có những cái nguyên nhân khác nữa, mà đó là nhiệm vụ của bác sĩ. Trong những trường hợp mà của những người lớn tuổi thì nhiều khả năng đó là một cái bệnh do thoái hóa, thì chúng ta không nói nhiều về những nguyên nhân đau đầu gối vì nó sẽ không, chúng ta không có đủ thời giờ và cũng không có thể đi sâu vào chi tiết được.
Vâng, như vậy thì là quá phức tạp phải không thưa bác sĩ?
Vâng, rất là phức tạp. Y khoa thì nói thật, tuy vậy nó cũng khó. Thì đúng là phức tạp, và tôi nghĩ là chúng ta nên đề cập đến khu trú vấn đề vào cái chuyện đau đầu gối ở những người có tuổi, những người lớn tuổi.
Đau đầu gối ở người lớn tuổi là cái bệnh nó như thế nào ạ?
Vâng, thực tình nó là một bệnh phổ biến, và như là chúng ta có nói lúc đầu là càng ngày chúng ta thấy nhiều hơn khi mà dân chúng lớn tuổi hơn. Nó cụ thể là một bệnh thoái hóa. Y khoa rất là cẩn thận, cho nên cái tên mà được đặt cho cái chứng đau đầu gối mà chúng ta nói đến hôm nay, cái chứng đau đầu gối ở người lớn tuổi là viêm xương khớp gối. Chữ đó hơi dài và hơi khó đọc, nhưng chúng ta dùng chữ đau đầu gối cho nó có tính chất phổ thông. Nó là một bệnh thoái hóa. Nói như thế cũng có người có thể không đồng ý hẳn. Nhưng mà nó một bệnh mà người Mỹ hay dùng chữ là dùng quá mức, hay là một tình trạng hao mòn ở đầu gối.
Tại sao là viêm xương khớp đầu gối hay là thoái hóa ở khớp đầu gối lại xảy ra mày thưa bác sĩ?
Tại sao lại bị người lớn tuổi hay bị đau khớp gối vì hao mòn như là chúng ta vừa nói? Bởi vì cái đĩa sụn nó bao bọc, rồi cái lớp sụn nó bao bọc hai cái đầu xương dài làm nên cái đầu gối, nó mòn với thời gian, với có vật chất và có thời gian thì có vật chất thì có sự hao mòn. Ở sau 60-70 năm làm việc thì cái gì cũng thay đổi, cái đĩa sụn nó có thể mỏng đi, nó có thể nứt đi, và cụ thể là cái đĩa sụn, cái lớp sụn lót đệm ở giữa hai cái xương dài đó với mấy chục năm sử dụng nó mòn, nó nứt ra, nó có thể vỡ ra từng mảnh, nó mỏng đi, nên các đầu xương về sau cuối cùng nó có thể trơ xương, nghĩa là cái đĩa sụn không còn nữa, không còn cái lớp đệm êm ái nữa, nên các xương nó cọ sát vào nhau. Chúng ta hình dung như là hai cái thanh sắt cứ cọ sát vào nhau mỗi khi chúng ta đi thì nó sẽ làm cho đau. Mà đứng vấn đề y khoa mà nói đó, thì các cái đĩa sụn, các mảnh vụn của đĩa sụn nó được tách ra ngoài cơ thể, cơ thể coi nó như là một cái vật lạ, và sau đó cơ thể phản ứng lại, nó một chút về y khoa phản ứng lại tạo ra một cái phản ứng gọi là phản ứng viêm. tức là phản ứng viêm là làm cho chúng ta đau và cái bao khớp, nó bao bọc cái khớp gối, nó tiết dịch ra làm cho cái chân có thể sưng lên. Và phản ứng viêm, cụ thể của phản ứng viêm là sưng, nóng, đỏ, đau. Đây tình những người đau đầu gối bị bệnh thoái hóa khớp, đôi khi có những cái đợt viêm làm cho cái chân của họ sưng lên rất là đau, chịu không nổi. Và cái khớp đồng thời nó cũng có những cái biến dạng, nghĩa là xương nó trở nên xù xì đi, nó mọc gai ra, tiết sụn mất đi, túi dịch tiết túi cái bao khớp tiết dịch, nó làm cho chân sưng lên, làm cho người ta đi đứng khó khăn, đi không vững, đi tập tễnh và dễ bị té ngã.
Thì làm sao để mà chẩn đoán ra những cái nguyên nhân đó, thưa bác sĩ?
Vâng, vì dù chúng ta luôn nói màu đầu lúc đầu là có nhiều nguyên nhân gây đau đầu gối, nhưng thực tế trong có đến 100 cái nguyên nhân gây ra các bệnh khớp. Trong đời sống hàng ngày có 3 cái nguyên nhân lớn chính thông thường gây ra đau khớp mà chúng ta gặp, là một là thoái hóa khớp như chúng ta đang nói, hai là bệnh gout như là vị thính giả ban nãy có nêu lên, và ba là bệnh viêm đa khớp dạng thấp. Cái bệnh tật nó xảy ra theo từng, không phải ai cũng bị giống nhau, cái bệnh tật xảy ra theo tuổi, theo phái tính vân vân. Thì đối với người lớn tuổi thì cái nguyên nhân đau đầu gối, đau khớp do thoái hóa là cái nguyên nhân xảy ra thông thường nhất. Và người Mỹ cứ nói thế này, mà chúng tôi cũng nhớ trong việc làm việc hàng ngày, là cái gì thông thường thì xảy ra thông thường nhất. Đau đầu gối như là chúng ta nói, nó xảy ra ở những người trên 50 tuổi. Có lẽ trên 50 tuổi thì ai ít nhiều cũng cảm thấy đau ở khớp. Có một cái nghiên cứu gần đây, họ chụp MRI, tức là cộng hưởng từ hàng loạt tất cả, vì là họ làm nghiên cứu, họ lấy những người 40 tuổi trở lên, nam nữ, không có triệu chứng gì, khỏe mạnh, đem chụp MRI thì thấy là tất cả đều có những cái thay đổi, đều có hao mòn ở cái lớp sụn bao bọc đầu gối, hay là cái địa đệm giữa các xương dài của đầu gối. Nhưng mà chỉ có một nửa số người có các cái thay đổi đó cảm thấy đau, còn những người khác thì không đau. Không phải là họ sẽ không bao giờ đau, với thời gian thì dần dần họ đau. Tất nhiên không phải ai cũng đau như ai. Khởi đầu thì bệnh nhân chỉ thấy đau nhẹ ở đầu gối, họ đau vào cuối ngày, sau một ngày làm việc vất vả suốt ngày, chạy tới chạy lui, đi đứng vân vân. Thì sau khi về nằm nghỉ thì sáng sau lại bớt đau, ngày sau lại làm lại, lại tiếp tục bị lại như vậy. Dần dần thì những người buổi lớn tuổi, buổi sáng bước xuống giường rồi đi xuống cầu thang từ trên lầu xuống, đi xuống tầng dưới, bước xuống cầu thang thì thấy đấy đau. Bởi vì khi bước xuống như vậy, cái sức nặng cơ thể nó giọng xuống cái đầu gối làm cho đau. Thăm khám thì thấy đau ở những cái đường khớp, cái khớp bề ngoài có thể biến dạng, đôi khi có thể sưng lên, cử động khớp có thể làm cho họ đau, có thể cảm thấy cái tiếng lạo xạo khi các cái khớp, khi các cái đĩa sụn nó bị mòn, và cái vận động của cái khớp có thể bị hạn chế. Thành ra là một cái cuộc thăm khám tỉ mỉ, có thăm hỏi khám nghiệm, có thể cho phép làm chẩn đoán chính xác. Nhiều khi không cần làm cái xét nghiệm nào khác thêm, có thể về lý thuyết có thể chụp làm một cái động tác đơn giản là chụp X quang. Khi bệnh nhân đứng thì thấy cái khoảng cách giữa hai cái xương dài của đầu gối bị hẹp lại, nó chứng tỏ rằng là cái lớp sụn bao bọc các đầu xương và cái đĩa sụn giữa hai khớp xương bị mỏng đi, thì đó là bằng chứng và chúng ta không cần làm. Nhiều khi không cần làm xét nghiệm nào khác cũng có thể chẩn đoán được.
Thưa bác sĩ, có người hỏi là bị đau khớp gối nhưng mà uống thuốc rất là nhiều rồi mà không khỏi, thì là tại sao?
Vâng, đau đầu gối là một bệnh như ta nói là do sử dụng quá nhiều và quá lâu, nghĩa là chúng ta không thích nói điều đó nhưng nó là sự thật, nó là bệnh thoái hóa, là đó là sự thay đổi hao mòn của vật chất so với thời gian. Cho nên nói chung thuốc chỉ là làm cho giảm đau để cho người ta cảm thấy dễ chịu và làm việc được.
Vâng, như vậy đau đầu gối là bệnh không chữa được hay sao?
Gần như vậy, nhưng mà không đúng hẳn. Tuy là không chữa khỏi hẳn, nhưng mà chúng ta có thể làm chậm cái sự tiến triển của bệnh, hoặc là làm cho bệnh nhân ổn định được, hoặc làm cho bớt đau bằng cách dùng thuốc, tập vận động, tự tập thể thao do mình làm, do người bệnh làm, hoặc là tốt nữa là có làm vật lý trị liệu, là có những người chuyên môn hướng dẫn người bệnh tập để cho làm cho họ bớt đau, để bảo vệ cái khớp. Điều này thì nó phù hợp với từng người, thành ra là nếu có người chuyên môn giúp thì cái sự tập luyện sẽ tốt hơn. Cuối cùng thì tuy là nó không phải là một bệnh mà chúng ta đảo ngược được, nhưng mà chúng ta vẫn có thể chữa được. Nghĩa là cuối cùng bây giờ làm cái giải phẫu thay khớp gối thì có thể làm cho người bệnh trở lại gần như bình thường.
Còn bệnh nhân thì có thể tự làm gì, như là tập luyện hay là dùng những cái thức ăn gì đó để giúp mà cải thiện về cái bệnh đau đầu gối đó, thưa bác sĩ?
Vâng, điều đó rất đúng. Bao giờ thì bệnh nhân cũng là trong y khoa mà nói, sau nhiều năm hành nghề thì tôi thấy không phải là thuốc giải quyết mọi vấn đề, mà bao giờ người bệnh cũng là đóng vai chính. Thầy thuốc bác sĩ chỉ là người giúp ý kiến và giúp người bệnh thôi. Tại vì người bệnh nói thật, thấy rằng là người bệnh trước nhất là phải lạc quan, tin tưởng, và phải có ý chí phấn đấu. Trong mọi việc trên đời đều phải cần phấn đấu, nhất là vấn đề bảo vệ sức khỏe và bảo vệ đời sống của mình. Thành ra là có nhiều điều có vẻ là đơn giản, nói thì dễ, nhưng mà làm không phải là dễ lắm. Những người mà mập, những người thừa cân thì cần phải xuống cân. Người ta cho biết rằng là nếu chúng ta thừa 1 cân và chúng ta bước xuống cầu thang, thì mỗi khi chúng ta bước đi thì cái cân nặng, một cái cân nặng đó nó tương đương như là 4 cân rộng xuống cái đầu gối, nên chúng ta sẽ đau. Cái người mập cần xuống cân, nhưng mà xuống cân thì nói thì dễ, làm là khó, nhất là đối với các vị đã lớn tuổi và đã mập trong mấy chục năm, bây giờ 60 tuổi. Nói là phải làm sao để xuống cân, thay đổi cách sống sau 60 năm thì không phải là dễ, nhưng chúng ta biết được cái điều đó là khó thì mới có thể cố gắng để thực hiện được. Thì xuống cân là điều cần thiết, là điều tốt. Rồi, điều nữa là có những biện pháp nhỏ như là nên đi giày có đế và đế mềm. Cái đế mềm chứ không phải là đi giày cao gót có cái đế cứng. Nên những cái tập luyện vận động mà không đè sức nặng lên đầu gối thì tốt hơn là những cái tập luyện mà đè sức nặng lên đầu gối. Thí dụ như là chạy hay là thì có lẽ không tốt bằng là những cái loại thể thao khác như là đạp xe đạp. Ví dụ đạp xe đạp là chúng ta ngồi sức nặng đè lên trên cái mông, và chúng ta vận động cái chân, cái bắp chân, cái đùi và cái khớp, thì tốt, thì nó không có tác động bất lợi trên cái đĩa sụn của đầu gối. Hoặc là bơi lội thì chúng ta nổi trên nước, không đè sức nặng lên đầu gối, nên không làm cho đau đầu gối hơn. Mà chúng ta vận động thì tăng cường cái sức của bắp thịt, nên nó giữ cho đầu gối được thăng bằng. Cái tập tai chi là một cái từ cử động nhẹ nhàng rất là tốt, người Mỹ khen những thứ này. Mà khác đó, ngoài vấn đề tập luyện vận động, nó có giúp cho người lớn tuổi giữ được thăng bằng, do đó thì hạn chế được cái việc té ngã làm cho gãy xương hay tai nạn. Cái sự điều trị là tùy theo từng giai đoạn của bệnh. Có thể uống các thuốc giảm đau nhẹ như là Tylenol, nó không có tác dụng mấy. Ngoài cái tập luyện mà chúng ta vừa nói, có thể dùng những thuốc giảm đau mà cái dạng thoa bóp vô thôi, không phải uống vào trong người, thì nó đỡ tác dụng bất lợi của thuốc. Tất nhiên các chúng ta dùng thuốc là vì cần mới dùng thôi. Thuốc đều có hai mặt cả, ở cái lợi và cái không lợi. Sau đó một bước tiếp theo có thể dùng những cái mà chúng tôi gọi là thuốc chống viêm, chống đau, giảm đau, chống viêm, không thuộc cái nhóm steroid, như là những thuốc mà chúng ta biết như là Advil, Motrin, Ibuprofen, vân vân. Những thuốc này uống lâu đều có tác dụng bất lợi trên bao tử, có khi nó cũng một tăng chút cái khả năng bị suy tim, những người đã có suy thận thì không nên uống, hoặc có bao đau bao tử thì không được uống. Có những thuốc giảm đau khác nó nhẹ nhàng hơn, nó không có hại bao tử, không hại thận, không hại tim, nhưng tất nhiên thuốc cũng có tác dụng phụ. Đến một bước tiếp theo là có thể tiến một chất thuốc vào trong khớp, có những cái tác dụng có lợi, nói chung là có lợi, nhưng cũng có nhiều người cho là nó chẳng có tác dụng gì mấy. Cái cuối cùng là có thể giải phẫu, thì đó là một cái cách mà chữa tới nơi. Tất nhiên ở những người mà có chỉ định, nghĩa là khi cái đau đó trở ngại đến sự sinh hoạt và làm việc hay đời sống thì có khi cần phải giải phẫu.
Thưa bác sĩ, nhiều người thấy nghe nói đến mổ hay giải phẫu đầu gối là sợ liền, thì từ chối, thì có nên hay không ạ?
Vâng, thực tình thì không ai muốn bị bệnh và không ai muốn dùng thuốc, cũng như không ai muốn gặp bác sĩ, nhưng mà thật tình là đến khi chúng ta cần thì phải làm thôi. Không ai thích giải phẫu, ai cũng ngại. Giải phẫu đầu gối nói cho đúng, nó là một sự thay cái khớp. Tuy nhiên bây giờ nó là một phương pháp giải phẫu phổ biến và nó được hoàn chỉnh nên kết quả hầu hết là rất là tốt. Cái giải sau giải phẫu làm cho người bệnh hết đau, người bệnh có thể đi lại được khá tự nhiên, gần như bình thường. Do đó thì chúng ta, đây là bệnh của người lớn tuổi, thì chúng ta mỗi năm một lớn tuổi hơn, mỗi năm một thêm bệnh, mỗi năm sức khỏe nó tự nhiên không bằng năm trước. Nên nếu mà có chỉ định, tôi nghĩ rằng nên mổ sớm để khi chúng ta còn khỏe, để ta chịu đựng cái cuộc mổ, và trước khi mà những cái bệnh thoái hóa nó gây ra nhiều những cái tổn thương có khi không phục hồi được. Do đó thì nếu đã có chỉ định thì nên mổ, nên giải phẫu, và giải phẫu sớm thì có kết quả tốt hơn, nhất là về lâu về dài. Thì tóm lại thì đau đầu gối do cái sử dụng quá lâu hay quá nhiều là một bệnh thường xảy ra ở người lớn tuổi, và có thể chữa được bằng cách dùng thuốc hay là kết hợp nhiều biện pháp khác nhau, thì đúng hơn kết hợp nhiều biện pháp khác nhau, trong đó có cái phần cố gắng của người bệnh nhân, cố gắng tập luyện, theo dõi điều trị và hợp tác với thầy thuốc, thì chúng ta có thể bảo vệ được cái khớp gối, khiến cho chúng ta có thể vận động đi lại được và sống bình thường hay lành mạnh về lâu về dài.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Đức rất là nhiều. Chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức đến đây cũng đã hết giờ. Thì cảm ơn bác sĩ đã nói về cái bệnh đau đầu gối trong ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.